Anh bảo tôi không có tiền để tu. Cái tâm niệm của chúng ta có thể tu. Thấy việc tốt lành của kẻ khác, lòng mình sanh hoan hỷ, tán thán, không cần đến tiền. Thấy việc tốt của kẻ khác, chúng ta đố kỵ, chướng ngại, tìm mọi cách để cản trở, thì chúng ta đã tạo tội nghiệp rồi. Nếu có được cơ duyên, chúng ta có thể tận tâm tận lực để giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Công đức ấy thật là vô lượng vô biên. Làm việc tốt, làm việc lành không nhất thiết phải có tiền. Quý vị nên hiểu rõ, bao nhiêu người thật sự làm việc thiện đều là những người có cuộc sống vô cùng gian khổ. Còn những hạng đại phú giàu sổ, việc thiện mà họ làm thường khi chẳng phải chân thật. Điều này trong kinh Liễu Phàm Tứ Huấn dạy rất thấu triệt. Dạy về thiện và ác, trong ấy có thật, có giả, có nửa, có đầy. Sai biệt rất lớn. Chúng ta những hạng không có tiền, chúng ta tu bố thí một đồng bạc, phước báo ấy thì là rất lớn. Còn hãng có tiền, họ quyên góp 10 vạn, 8 vạn thì chẳng thấm tháp gì, không thấy có phước đức lớn như một đồng của anh đã đóng góp. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Cách phát tâm khác nhau. Cuộc sống chúng ta rất thành bằng khổ cực, rất nghèo túng, đem số quảng quang này với tấm lòng chân thành cung kính. Tâm này là tâm viên mãn, công đức là viên mãn. Những hạng người giàu có đóng góp rất tuy nhiều, so với của cải của họ mà nói thì là cũng ngu nhất mau, chẳng thấm tháp vào đâu. Vả lại khi họ quyên góp, phần nhiều đều mang cái tâm kiêu mạn. Xin cử một ví dụ mà nói, như trong Phật môn chúng ta, đại phú trưởng giả, những người xuất gia như chúng ta, đối với họ phải cung kính, tiếp đãi đàng hoàng, thì phước báo của họ ngay lúc ấy liền tiêu mất, không còn nữa. Kẻ khủng khổ đến đây quyên một hai đồng, kẻ xuất gia chúng ta coi rẻ họ, thế mà phước báo của họ lại được giữ tròn đầy viên mãn. Một khi được cung kính, được lễ kính thì phước báo hết liền, mất liền. Điều này không giống nhau, ông trời cũng rất công bằng. Hạng người giàu có không thể vĩnh viễn giàu có mãi, kẻ bần cùng không thể trọn đời bần cùng. Hạng giàu có trong đời này hưởng hết phước báo, đời sau không còn phước nữa. Vì sao? Vì là ngu si. Không có trí tuệ, những đạo lý này chân tướng sự thật đều bày rõ trước mắt chúng ta. Chỉ cần bình tĩnh để quan sát kỹ, anh sẽ nhận thấy ngay. Thế gian này là gì? Tức là cái hiện tượng tương tục nối tiếp của nhân duyên quả báo mà thôi. Cho nên Phật dạy trong kinh, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, chúng sanh mê hoặc điên đảo, tạo nên tất cả tội nghiệp. Khi quả báo hiện tiền, hối hận ăn năn cũng đã muộn. Bồ Tát là bậc giác ngộ, trong đó Bồ Tát và chúng sanh. Nếu anh biết được nghĩa của nó, Bồ Tát là người giác ngộ, chúng sanh là người mê hoặc. Kẻ mê hoặc không sợ tạo nghiệp, khi quả báo hiện tiền họ mới sợ. Còn người giác ngộ không sợ quả báo, khi quả báo đến chẳng làm gì hơn được, không nhận cũng phải nhậu, nghịch lai thuận thọ. Tạo nhân khởi tâm động niệm, đối người xử thế tuyệt đối không nên có một chút ác tâm, không nên có một tí ác ý. thì quả báo của anh sao lại chẳng mỹ mãn chứ? Niệm niệm đều phải nghĩ đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đừng nghĩ đến mình. Tự mình chịu khổ là tốt. Thiệt thòi tức là hứa phước đấy. Người thế gian không thấu hiểu, tưởng rằng rất nhiều người hầu hạ là người ấy có phước báo. Cái nhìn của tôi lại khác hẳn quý vị. Được nhiều người hầu hạ, tôi cho người ấy thật là tội nghiệp. Vì sao vậy? Thân thể họ không khỏe mạnh, cần có người để hầu hạ. Họ không có một thân thể khỏe mạnh. Trước kia tôi ở Đài Trung theo học ngài Lý Bính Nam lão cư sĩ. Lý cao cư sĩ đã 75 tuổi, vẫn một mình nấu cơm, một mình giặt áo, không có người chăm sóc ông ta. Người người nhìn thấy thì bảo Lý cư sĩ thật tội nghiệp quá. Bao nhiêu học trò đều muốn hầu hạ ngài, ngài cử tuyệt không nhận. Thầy ấy thật sự đang hưởng phước, vì ông ta khỏe mạnh, không cần người hầu hạ. Đó gọi là khỏe mạnh. Người lớn tuổi, sức khỏe mới là phước báo chân chính. Ông ta sau 85 tuổi mới nhận sự chăm sóc của học trò. Sức khỏe mới thật là phước báo chân chánh. Tiền của không hẳn là phước báo. Thân thể khỏe mạnh, thân tâm thanh tịnh, tự tại vui vẻ, đó là phước báo chân thật. Thông minh trí tuệ là quả báo. Phú thí pháp là nhân. Nếu như đời trước anh tu bố thí pháp, thì đời này anh được cái quả báo là thông minh trí tuệ. Nếu anh không có bố thí tài, tuy được thông minh trí tuệ, mà vật chất sinh hoạt rất là thanh bần cực khổ. Khi chưa học Phật, chúng ta không biết lý này. Sau khi học Phật, chúng ta hoảng nhiên đại ngộ. Khi tôi ở Đài Loan, vị thầy dạy tôi đầu tiên là ông Phương Đông Mỹ. Người này rất có trí tuệ, thật là thông minh. Vì khiếp trước ông ta tu bố thí pháp, cuộc sống còn vô cùng gian khổ. Chỉ nhờ vào một ít tiền lương để sống qua ngày. Ông ta dạy trường đại học ở Đài Loan, thậm chí cần ít tiền để mua sách cũng không có. Chúng ta mới rõ được thì trước đời trước ông không chịu bố thí tài, chỉ bố thí pháp, không bố thí tài, nên cuộc sống của ông ta rất cực khổ. Mạnh khỏe, cường thọ là bố thí vô úy. Cái gì gọi là bố thí vô úy? Nói theo cách bây giờ là từ bi, nhân từ. Thương xót được tất cả chúng sanh. Có thể làm cho tất cả chúng sanh thân tâm an ổn, lìa xa tất cả lo rầu khủng bố. Anh làm được nghiệp nhân này thì được cái quả báo là khỏe mạnh trường thọ. Quý vị nên biết trong định luật nhân quả không bao giờ bị thiệt thòi, không bao giờ thất lừa, và cũng không bao giờ bị lợi dụng cả. Anh bảo tôi bị thiệt thòi, bị lừa gạt, ấy là đời trước trong cái nhân anh tu đã có quả báo, tuyệt đối không thể được. Khi hiểu rõ những đạo lý này, nếu giải được chân tướng của sự thật, thì tâm của chúng ta sẽ được an. cho dù có bị người lừa gạt, bị người tiếp đáp, bị người sỉ nhục, mà tâm chúng ta vẫn rất thanh tịnh, rất hoan hỷ. Tại vì sao? Vì nợ nần đã trả xong, món nợ đã thanh toán, gặp lại nhau lần nữa thì rất vui mừng, quán kết đã được hóa giải xong. Oan gia nên giải, không nên kết. Một người thật sự thông minh trí tuệ, hãy nhớ kỹ, ở trong thế gian này không nên cùng bất cứ một ai kết oán. Thì trong tương lai, trên con đường Bồ Đề, chúng ta sẽ được thuận buồm xuôi gió. Tại sao chúng ta lại kết oán với tất cả chúng sanh? Đại khái chẳng ngoài hai mối quan hệ. Một là tập khí, có cái bệnh vì nhìn không quen nên không chịu nổi, không nhất thiết người này có quan hệ gì với mình. Tập khí này không tốt, là phân biệt chấp trước, phải nên buông bỏ. Lục Tổ Đại Sư trong Pháp Bảo Đằng Kinh có nói, nếu thật sự là người tu đạo thì không thấy lỗi của thế gian. Lỗi của họ không liên quan gì với ta. Ta phải lấy tâm thanh tịnh đối với tất cả chúng sanh. Còn cái kia là sự lợi hại, sự xung đột về lợi hại. Đây là một trong những nhân tố lớn nhất về sự kết oán với tất cả chúng sanh. Nhân tố này trong Phật Pháp gọi là duyên. Đây là ác duyên. Tại sao lại có tình trạng này? Là vì không hiểu rõ đạo lý, không hiểu giải chân tướng của sự thật. Nếu anh hiểu rõ đạo lý, hiểu giải chân tướng của sự thật, thì có lợi hại không? Không có. Đích thật là không có. Mạng của ta có được bao nhiêu tiền của, bao nhiêu sự nghiệp, không có một ai có thể cản trở nổi. Nếu như có thể cản trở nổi, người ta có thể phá hoại, thì còn có thể gọi là vận mạng được sao? Còn gọi là vinh lục được sao? Không thể như vậy được. Cho nên trong kinh Liễu Phàm Tứ Vướng có dạy, thật sự hiểu rõ được đạo lý thì bậc quân tử vui được làm quân tử, kẻ tiểu nhân thì quan thủ mà làm kẻ tiểu nhân. Dùng tất cả những thủ đoạn không chính đáng để đoạt được như là vận mạng đã định sẵn. Anh bảo đây là oan uổng hay sao? Dù không dùng thủ đoạn này vẫn được như vậy, tuyệt đối chẳng phải tôi dùng một thủ đoạn nào đó mới đoạt được. Không có đạo lý này. Đó là cùng với Phật Pháp hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên hiểu rõ đạo lý, hiểu giải chân tướng của sự thật, thì tâm anh vĩnh viễn là phản đẳng. Tâm thanh tịnh sanh ra trí tuệ. Trong Kinh Kim Cang dạy, tín tâm thanh tịnh sắc sanh thập tướng. Như vậy ba loại bố thí Phật đã dạy một cách rõ ràng, minh bạch như vậy. Chúng ta trong đời sống hàng ngày nếu quan sát kỹ lưỡng thì đâu có sai. Phật dạy từng chữ từng câu đều chính xác. Chúng ta hãy nhìn xem những người quanh ta, nhìn xem những đại chúng trong xã hội, những người phú quý. Những người bằng thiện, thử quan sát thật kỹ, cùng lời Phật dạy đều cùng một khuôn mẫu không khác. Đây mới khiến chúng ta khâm phục Phật và Bồ Tát. Nhưng quan trọng hơn nữa là câu ở phía trên, ưng vô sở trụ. Vô sở trụ là gì? Trụ là chấp trước. Chúng ta tuyệt đối không chấp trước. Chấp trước là một căn bệnh. Phía trước đã từng báo cáo với quý vị, vũ trụ này làm sao mà có? Vạn vật làm sao mà có? Sinh mạng làm sao mà có? lục đạo làm sao mà có. Trong kinh Hoa Nghiêm chỉ một câu đã nói rõ, đó là vọng tưởng chấp trước. Vì anh sanh vọng tưởng, vọng tưởng biến thành Phật pháp giới. Vì anh có chấp trước biến hiện ra lục đạo luân hồi. Cho nên nếu anh phá xong chấp trước thì lục đạo không còn nữa. Đoạn dứt vọng tưởng thì Phật pháp giới không còn nữa. Những việc này những nhà khoa học triết học cổ kim trung ngoại đều đang đi tìm cái khởi nguyên của vũ trụ, khởi nguyên của sinh mạng, khởi nguyên của vạn vật. Họ có thể tìm được không? Họ chỉ có thể tìm được cái bờ mé mà thôi, không tìm được cái chân thật của nó. Nguyên nhân ở chỗ nào? Vì họ dùng cách suy nghĩ khảo sát. Suy nghĩ khảo sát là vọng tưởng. Họ dùng vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng chấp trước nó có phạm vi, có giới hạn, họ không thể đột phá được. Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn xong vọng tưởng phân biệt chấp trước thì anh sẽ đột phá. Sau khi đột phá thì mới nhìn thấy được bộ mặt thật của nó, chân tướng của sự thật. Cho nên sự tu học Phật pháp, bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, cái trung tâm của nó đều là thiền định. Tuyệt đối chẳng phải nói người tham thiền mới tu thiền định. Pháp môn nào chẳng phải là thiền định. Chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn tức là thiền định. Trong giáo hạ tu chỉ quán tức là thiền định. Danh từ không như nhau, phương pháp không như nhau, đều toàn là thiền định. Giới định tuệ, giới là phương pháp. Chữ giới này là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Giới định tuệ toàn tam hợp. Anh thấy chữ giới này có nghĩa là ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới. Đã sai rồi, phạm vi này quá nhỏ hẹp. Giới phải giải cách nào là phương pháp. Cái phương pháp chính xác, đi theo phương pháp chính xác thì anh có thể được định. Được định rồi thì sanh trí tuệ. Trí tuệ mới liễu giải được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó gọi là phá mê khai ngộ. Phải biết đạo lý này. Như vậy thì chúng ta có thể siêng tu ba loại bố thí, lại không trụ tướng. Đây là hoàn toàn chính xác. Nếu như trụ tướng mà tu ba loại bố thí này, quý vị nên biết quả báo của anh là lục đạo, hưởng phước trong nhân thiên, là vua của người, vua trời, đi làm những việc này, làm đại phú trưởng giả trong trời người. Họ tu cái này không thể ra khỏi tam giới, dĩ nhiên càng không thể vượt ra khỏi Phật pháp giới. Còn Phật thì dạy chúng ta tinh vô sở trụ thì vấn đề liền được giải quyết ngay. Tôi không trụ ở chấp trước thì sẽ vượt khỏi lục đạo. Tôi không trụ ở vọng tưởng thì vượt khỏi thập pháp giới. Cầu ưng vô sở trụ, nói thì đơn giản, làm thì không đơn giản. Vì sao không đơn giản? Chúng ta từ kiếp vô thủy đến nay, niệm niệm đều phải trụ. Đã trở thành một thập quán, là một quán vô cùng kiên cố. Tùy biết điều này không tốt, nhưng không thể buông bỏ nó được. Cho nên là khó. Anh xem trong các kinh luận Đại Tiểu Thừa dạy chúng ta, không chấp trước cái sắc thân này là ngã, thì chứng được quả tu đà hoặc sơ quả của tiểu thừa. Có mấy ai nhìn thấu được thân này, vẫn cứ đem thân này cho là của ta, thương tiếc hết mức. Cho nên đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời kiếp kiếp học Phật, vẫn chưa từng chứng được quả tu đà hoàng. Làm sao mà biết được? Vì nếu anh chứng được quả tu đà hoàng, thì anh sẽ chứng được nghĩ bất thối, sẽ không thối đọa vào phàm phu mỹ. Dù rằng không gặp Phật ra đời, thiên thượng nhân gian bảy lần đi về chứng được quả A La Hán, trong kinh Phật còn có nói đến một cách thấu triệt như vậy. Cho nên tu đạo hoàng gọi là nhập lưu, nhập vào dòng thánh. Chúng ta từ trong vô lượng kiếp đến nay, trong kinh có nói với chúng ta, trong kinh đã thọ ký cho chúng ta. Trong kinh vô lượng thọ, chúng ta đọc đến chư vua A Xà Thế, Phật nói nhóm 50 người này, 50 người là một đoàn thể nhỏ, là một đoàn thể nhỏ của vua A Xà Thế, trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Mạng của ông ta thật hay, mỗi lần đều được thân người, mỗi lần đều gặp được Phật. 400 ức Phật thì thật còn gì hơn nữa. Hành thử nghĩ thời gian lâu dài cỡ nào. Lần này nghe được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh vô lượng thọ, ông ta sanh tâm hoan hỷ, hy vọng tương lai ta cũng làm Phật như Phật A Di Đà. Nhưng cái niệm quán sanh không nổi dậy, anh mới biết được, khi nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, sanh tâm hoan hỷ, phát nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các thiện căn mà anh tu tập tích lũy được trong đời quá khứ, quyết định vượt hơn vua A Xà Thế. Nói một cách khác, trong đời quá khứ anh đã cúng dường chư Phật Như Lai, quyết định không chỉ là 400 ức Phật, vượt hơn ông ấy quá nhiều. Tại vì sao? Là vì anh có thể sanh tâm cầu sanh về Cực Lạc thế giới, còn ông ta thì không sanh được niệm này. Cho nên pháp môn này là trong kinh nói đến, là tất cả chư Phật nói đến, không phải chỉ một vị hai vị Phật nói đến, là năng tính chi pháp, pháp môn khó tin. Trong kinh A Di Đà có dạy, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào nước đó. Chúng ta mới hiểu rõ căn lành ấy phải sâu dày cỡ nào. Cái căn lành đã cúng dường 400 ức Phật nhiều hay không? Trong đời này chúng ta gặp được sanh tâm hoan hỷ, điều này phải nên vui mừng, không dễ dàng được. Cho nên người học Phật mà không tin tịnh độ, không chịu niệm A Di Đà Phật, tôi thường nói đó là người bình thường, không lấy làm lạ đồng gì, chắc chắn là người bình thường. Nếu họ vừa nghe đến niềm tin, lập tức muốn cầu sanh tịnh độ, đó là người phi thường, không phải là người bình thường. Anh mới biết chiều sâu dày của căn lành, phước đức nhân duyên của người này. Làm gì chỉ có trong một đời, trong một kiếp này, không thể có được. Đây là tự chúng ta phải hiểu rõ, phải tự mừng lấy. Điều có được đó thật sự không phải dễ dàng. Vì thì Phật giáo hóa chúng sanh, đích thật là chân Phật thanh tịnh bình đẳng, đại từ đại bi. Căn lành của chúng sanh không sâu dày như vậy, phải từ từ bồi dưỡng, giúp đỡ họ từng đời từng đời. những người đã thành thục rồi giúp họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người chưa thành thục giúp họ trồng căn lành. Cho nên danh hiệu công đức bất khả tư nghị, vừa sống và nhĩ căn thì trở thành đạo chủng vĩnh viễn, chúng ta không thể khinh dễ. Hôm nay họ nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, đọc đến định trình độ tam kinh, nhìn thấy tượng A Di Đà trong A Di, trong A Lại Gia thức của họ đã gieo vào chủng tử của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kiếp này tuy không được vãng sanh, nhưng kiếp sau đời sau nếu gặp lại nhân duyên, họ vẫn có thể vãng sanh. Chúng ta sao có thể coi rẻ những hạng người này? Sao có thể khinh mạn vô lễ với họ? Không thể được. Cái nguyên nhân không thể thành tựu là vì không biết được đạo lý này, không biết chân tướng của sự thật, vẫn còn chấp trước cái ngã. Ngã sở, cái ngã sở hữu, nên đối với tất cả chúng sanh nảy sanh sự lợi hại xung đột. Ai chịu thiệt thòi? Chính mình chịu thiệt thòi. Ngày đến tiểu quả tu đà hoàng cũng không chứa được. Không những không thể chứng quả, mà còn đem trí tuệ làm cho chướng ngại. Cái trí tuệ chân thật đều bất thích. Học kinh, nghe pháp, có hiểu không? Không hiểu. Tại sao không hiểu? Vì chướng ngại. Chướng ngại gì? Sự ích lợi riêng tư làm cho chướng ngại. Anh xem trong kinh Phật dạy: tâm vô sở trụ, ta vãng sanh phải trụ. Vì sao vẫn còn trụ? Trong ấy có nghiệp chướng. Hành ư bố thí, vẫn cứ không chịu hành. Đây là về trí tuệ chưa khai mở. Không những học kinh, xem chú giải của người xưa, không hiểu ý nghĩa, lại thường hay đem ý nghĩa giải sai. Trong bài khai kinh kệ, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, còn họ là giải sai Như Lai chân thiệt nghĩa, giải sai mất. Hàng này quá nhiều, quá nhiều. Mấy bạn đồng tu muốn học giảng kinh, học giảng kinh không khó, nhưng phải thể hội nghĩa chân thật của kinh điển thì chẳng phải là một việc đơn giản. Anh sẽ hỏi, tôi có thể làm được không? Tôi có thể nói, anh có thể làm được. Bất cứ người nào cũng đều có thể làm được. Chỉ cần đem danh văn lợi dưỡng, thì khi nhân ngã, tất cả đều buông bỏ, thì anh sẽ giải được nghĩa chân thật của Như Lai. Anh buông bỏ được càng nhiều, anh sẽ thấy ý nghĩa càng sâu, càng rộng. Anh sẽ bảo tôi phải học bao nhiêu, phải tham khảo bao nhiêu, phải tra bao nhiêu tư liệu, không có một tí ít lời nào cả. Việc này là phải hành. Phật pháp từ đầu đến cuối chú trọng ở hành. Hành là gì? Hành là buông bỏ. Anh buông bỏ được một phần thì trí tuệ anh thấu suốt một phần. Trí tuệ chẳng phải từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh của anh vốn nó đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Chúng ta bị những phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem trí tuệ che lấp. Cho nên những thứ này trừ được một phần, thì trí tuệ sẽ thấu suốt một phần. Trừ được hai phần thì thấu suốt hai phần. Anh trừ được càng nhiều, thì trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ của anh sẽ thấu suốt càng nhiều. trí tuệ của tự tánh vốn đầy đủ, tất cả chúng sanh cùng với chư Phật Như Lai không hài không khác. Vì thế cho nên chư Phật Như Lai không dám coi rẻ chúng sanh. Trong mắt Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Khi anh hiểu rõ được đạo lý này, thì anh nghĩ đến sự thành tựu của mình. Ta là cái gì đây? Nếu tôi nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, vậy thì tôi cũng đã thành Phật. Nếu tôi thấy những chúng sanh này đều là chúng sanh, họ suốt ngày cứ tạo tội nghiệp, nghiệp chướng sâu nặng, thì nghiệp chướng của tôi cũng sâu nặng. Tôi là chúng sanh. Nếu tôi thấy được tất cả chúng sanh là Bồ Tát, thì anh là Bồ Tát. Anh thấy tất cả chúng sanh đều là yêu ma quỷ quái, thì chính anh cũng là yêu ma quỷ quái. Phật pháp vô cầu, một là tất cả là một. Cảnh theo tâm chuyển, hướng theo tâm chuyển. Đây là chân lý không thay đổi. Cho nên câu hành y bố thí rất quan trọng. Mỗi người chúng ta đều hy vọng mình có phước báo, có tiền của, có trí tuệ, có sức khỏe sống lâu. Điều này người người cũng đều cần đến. Ngay đến những người láng giềng ngoại quốc ở trước mặt chúng ta cũng cần đến. Họ đến họ phỏng vấn chúng tôi. Trong ngày khai mạc ngôi niệm Phật đường này có mời họ. Họ đều đến. Họ rất vui mừng. Họ hỏi chúng tôi đang học về môn gì. Lúc đó mấy bạn đồng tu làm không dịch cho tôi. Tôi bảo đừng nói là tịnh độ tông, họ không hiểu, sẽ gặp nhiều phiền phức. Nếu họ hỏi, cứ bảo là chúng tôi đang học Phật A-di-đà.